Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, sáng hôm nay là ngày mùng 9 tháng 3 năm Giáp Ngọ. Chúng ta còn không đầy một tháng nữa là đến tuần lễ Phật Đản. Mỗi năm mình là người Phật tử, mình phải nghe lại hay đọc lại lịch sử Đức Phật một lần. Có nhiều người bảo lịch sử Đức Phật tôi nắm rõ lắm, tôi đọc qua hết rồi, đọc đôi ba lần rồi, đâu có gì đâu nữa mà đọc. Nhưng nếu như quý Phật tử đọc lại một lần, mỗi năm tới ngày rằm tháng tư đọc lại một lần, sẽ thấy nhiều điều làm cho mình học hỏi, và nhiều điều mình có trọn, mình sẽ niềm tin của mình dành cho Đức Phật nó sẽ lớn lên dần. Đọc lại cho mình thấy. Có thể nói là từ cổ chí kim, tức là từ xưa đến nay á, có thể nói là chưa từng có ai có một sự hy sinh lớn lao như Đức Phật. Nói về chuyện bỏ ngai vàng thì ở Việt Nam của mình có một người đã noi gương theo Đức Phật, đó là vua Trần Nhân Tông, bỏ ngai vàng để đi tu. Điều đó cũng là điều vinh hạnh. Cho nên ở Việt Nam mình gọi là Đức Phật Hoàng. Ngày xưa vua Trần Anh Tông cũng ban cho ngài cái hiệu là Phật Hoàng. Tại vì ở Ấn Độ, Đức Phật Tổ chúng ta bỏ ngai vàng để xuất gia. Thì ở Việt Nam chúng ta cũng có một vị vua bỏ ngai vàng để xuất gia. Thì cái hạnh đó đó có thể xem như là tương ưng như Phật. Mình nghe cái chuyện đọc trong sử, mình cảm thấy cái chuyện bỏ ngai vàng để xuất gia, mình cảm thấy mình cũng thán phục. Nhưng mà mình chưa, nếu ai chưa từng đi xuất gia đó, thì sẽ không thấy sự cao thượng của Đức Phật mình. Tại sao thầy nói như thế? Nếu như mình không cần phải con vua, con tổng thống hay con thủ tướng gì đâu, không cần đến mức đó rồi. Chỉ cần cha mẹ mình hơi khá giả một tí xíu thì mình đi tu á, mình cũng đã khác hơn người khác rồi. Mình mặc áo quần phải đẹp hơn ha. Xe mình đi học cũng phải đẹp hơn. Và cuộc sống mình ở trong chùa sao? Cũng rất là thoải mái hơn nữa. Nói về vật chất, kể cả khi mình đi xuất gia, cũng nói là đầy đủ hơn người khác. Còn Đức Phật ở là một vị Đông Cung Thái Tử, một người tương lai sẽ làm vua, tại vì là con trai duy nhất mà. Lúc đó A Nan Đà nhỏ quá, nhỏ hơn ngài rất là nhiều, nhỏ mười mấy tuổi. Mà ngài là bậc thông minh kiệt xuất, được vua cha yêu quý nữa, thì ngai vàng là của ngài, đã được lập làm thái tử rồi. Bỏ ra đi. Mà khi ra đi thì sao? Có sống sung sướng không ạ? Không sống sung sướng tí nào. Chúng tôi nói một sự từ bỏ mà có thể nói là chỉ có Đức Phật mà làm được. Ngài, cái đêm đó ngài vượt thành xuất gia, thì vòng ngọc, tất cả những thứ châu báu thì đã bỏ lại hoàng cung rồi. Nhưng sau khi cắt tóc, gửi lại cho vợ, gửi lại cho cha, gửi tất cả những đồ quý giá trên thân, đưa cho Sa Nặc mang về. Và đến cả cái áo, cái chiếc áo cuối cùng cũng ra đổi cho người chăn bò, để mặc cái áo người chăn bò ra đi. Ông chăn bò nào được không đó, chắc là ông mừng dữ lắm. Tự nhiên có áo gấm của nhà vua mặc. Đi chân không, một chiếc nón rách, một cây gậy, đi vào trong rừng. Đi tầm sư học đạo 5 năm và 6 năm khổ hạnh, mỗi ngày ăn có một hạt gạo, một hạt mè. và 11 năm ở trong rừng theo lịch sử của Bắc truyền Phật giáo. Còn theo như của Nam truyền Phật giáo là 6 năm ở trong rừng tu khổ hạnh. Thì nói thật quý vị, nếu ai từng qua Ấn Độ rồi, chứ ở tầm như thầy trò chúng ta mà ở ngoài trời Ấn Độ một ngày một đêm thôi, ngày mai không vào bệnh viện mới lạ. Ban đêm nó lạnh thấu xương, lạnh xuống còn 5-6 độ và có đôi khi lạnh xuống 0 độ. Mà ban ngày vào mùa hè nóng khoảng 50 độ. Một cái thời tiết kinh khủng. Còn nói thật ra có thể là ngoài châu Phi ra thì Ấn Độ là nơi mà xuất khẩu muỗi đứng đầu thế giới, muỗi và ruồi. Chúng tôi chỉ đến sân bay, kể cả sân bay New Delhi, là muỗi mòng nó bay đến nỗi mà gọi là mình đứng mà nó bay, muốn bay tọt vào trong mắt của mình luôn. Nó kinh khủng. Mà thầy, bản thân chúng tôi thì mặc áo dài, qua bên đó xứ cũng lạnh, mặc quần dài, mang giày, mang vớ rồi kỹ, mũi nó không còn chỗ nào cắn, nó toàn nó nhắm vào mặt nó cắn thôi. Nó từng đàn nó lao vào mình, nó bay, nó đụng ngay vào mình. Và ngay tại sân bay á. Thời hôm nay thế kỷ 21 rồi mà tại sân bay như thế, thì cả 30 thế kỷ trước ở trong rừng thì quý Phật tử nghĩ nó như thế nào. Bây giờ vào trong rừng một đêm, sáng hôm sau là bị sốt rét. Ruồi nhặng mũi mỏng nhiều kinh khủng. 6 năm như thế. Mà không phải một người nông dân đã quen cực khổ rồi không nói, một người thái tử. Không phải đơn giản đâu mà làm được. Chúng ta chỉ có một mái nhà, một cái công việc bình thường và đời sống cũng rất là bấp bênh, không có gì gọi là cao sang lắm, nhưng mà thật sự mình có bỏ vào chùa để đi xuất gia được không? Bỏ không được. Kể cả những đứa ăn mày, nó đi ăn mày, nó bán vé số ngoài đường, nó khổ nó như vậy đó, mà bỏ vào chùa tu, nó có tu không? Không vào được. Không phải ai cũng vào được. Chuyện này không dễ làm. Đức Phật chúng ta từ bỏ tất cả mọi thứ. Hồi đó chúng tôi có hai người sư đệ. Ông là hai anh em sinh đôi. Cái thời chúng tôi nói thật quý vị á, nó đói đến mức mà gọi là, mà nhìn cái chén cơm á, nhìn chén cơm trắng như bây giờ đó, là một sự thèm khát. Tại tối ngày ăn toàn là khoai với sắn, trong miền Nam gọi là khoai mì đó. Có những bữa sắn khoai không có ăn, ăn toàn là rau rừng thôi. Nhưng mà hai vị này đi xuất gia thì cha ông là thời đó, nói chung gia đình ăn, nói chung là đang giai đoạn làm ăn rất là tốt, ông gia đình ông nói chung là rất là khấm khá vào thời đó. Mình cơm đã không có ăn rồi, nhưng mà mỗi ngày xưa ở trong viện buổi sáng là ăn theo khẩu phần, chia mỗi người một bát nho nhỏ, và buổi chiều ăn theo khẩu phần, ăn một bát nho nhỏ, nhưng mà phải đi lao động chứ không phải là ăn rồi đi tu. Phải đi lao động trồng roi, trồng rau, trồng sắn, trồng khoai, trồng rất nhiều thứ để đổi lấy gạo để mà sống. Cho nên hầu như mình nhìn thấy cơm mình đã cảm thấy là thèm khát rồi. Nhưng mà các người, hai sư đệ chúng tôi á, thì hễ mỗi buổi chiều á, mà ăn theo khẩu phần, mà bữa nào mà đồ ăn mà không, cơm không được ngon lắm, là ông về nhà, ông không ăn, ông về đi khu lưu xá, là khu là nơi quý thầy sống á, ông ăn toàn mì gói thôi. Bây giờ nghe nó mì gói là ăn khổ cực. Mà thời của thầy đi xuất gia khoảng tầm năm 90 mấy, ở trong chùa của thầy, ở trong tu viện của thầy, nhìn thấy gói mì còn hơn là cao lương mỹ vị nữa. Là cái món thường thèm khát. Và áo quần hồi thời đó huynh đệ là vá đùm vá chụp lên nhau, nhưng mà ông lúc nào cũng là tinh tất. Thì chúng ta nhìn thấy chỉ cần gia đình mình hơi khấm khá một tí xíu, mình đi xuất gia đã khác rồi. Nhưng mà Đức Phật chúng ta thì thái tử là vua đi xuất gia, nhưng mà gì? Vô cùng kham khổ, hy sinh. Mà vua Trần Nhân Tông mình đi xuất gia thì còn có pháp để mà tu. Nhưng mà Đức Phật đi lúc đó là có pháp tu chưa? Chưa có gì hết. Đi tìm một con đường giải thoát cho nhân loại, mà con đường nó đang còn mịt mờ ở đâu đó. Một điều không đơn giản ai cũng làm được. Cho nên, tại sao chúng ta lại kính trọng, tại sao chúng ta lại yêu quý Đức Phật chúng ta nhiều thế? Tại sao? Có ai nhận ra không? Mấy này toàn là người con đi lưu lạc đi bụi đời, nó không biết ơn của cha vậy trơn. Tại vì sự hy sinh của Đức Phật quá lớn. Cái đời sống đầy vị tha của Đức Phật, có thể nó Đức Phật từ lúc Ngài trưởng thành cho đến Ngài nhắm mắt, từ bỏ cõi này, từ bỏ cái thân xác tứ đại của Ngài để đi vào cõi Niết Bàn, hầu như Ngài đều hy sinh cho chúng sanh, hy sinh đến cả hơi thở cuối cùng. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn tại thành Kaushina, tức là bây giờ gọi là Kushinaga đó, Ngài A Nan mới khóc, mới bảo là tại sao Đức Thế Tôn không về Ma Kiệt Đà, là gần Hoa Thị Thành, là Bắc Na bây giờ thì tiêu điều rồi, hoặc là về Xá Vệ, bây giờ Ấn Độ gọi là Saravati đó, về đó, về Xá Vệ, hãy đến nơi nào đó, những thành phố lớn mà những vị đệ tử của Ngài là những vị vua của đất nước đó, về đó nhập Niết Bàn, có đông đồ chúng, tại sao Ngài phải chọn ở nơi đây? Thì ngoài lý do Đức Phật bảo là trong quá khứ nhiều kiếp trước, Ngài đã hiện thân xuống làm vị chuyển luân thánh vương và đã từng bỏ xác ở đây, từng chết, tức là từng viên tịch ở đây. Cho nên hôm nay Ngài chọn cái thành này để nhập Niết Bàn. Bây giờ ai qua Ấn Độ, kể cả thành Kaushina đến giờ phút này, nó rất gần với biên giới Nepal, nó cũng nghèo cùng khô khan. Nhưng một lý do nữa là Ngài đến đó để chờ một người đệ tử cuối cùng có duyên với Ngài để Ngài độ. Nhưng quý vị biết, Đức Phật chúng ta khi đi đến đó là vào tuổi 80 rồi, đi bộ. Mà trước khi đi vào đến thành Kaushina, Ngài dùng bữa ăn cuối cùng của nhà ông Thuần Đà. Sau khi dùng thức ăn đó xong, thì Đức Phật bị bệnh rất là nặng. Mình bây giờ mới có thể nói gọi là bị bệnh tả lỵ, rất nặng, bị cái bệnh nó phải đi bộ. Thì Đức Phật chỉ đi một đoạn thôi, phải ngừng lại để nghỉ, đi bộ một đoạn đó. Ngài vừa đi rất là mệt nhọc để được đến thành Kaushina. Mà sau khi dặn dò hàng đệ tử xong thì ngày nằm thiêm thiếp để nghỉ ngơi một tí xíu, thì ông Tu Bạc Đà La, ông từ trên núi đi xuống, ông xuống. Ngài A Nan thấy Đức Thế Tôn quá yếu rồi, hơi thở đã gần muốn đứt rồi, hơi thở nó thưa dần rồi. Ngài Tu Bạc Đà La, ông có nơi bảo là ông 100 tuổi, có nơi bảo là ông 102 tuổi, có nơi sử ghi ông là 80 tuổi. Thì chúng ta không biết ông là bao nhiêu tuổi, nhưng mà biết rằng là ông rất là già. Ông là đạo sĩ, ông ẩn tu trên núi, ông theo đạo Bà La Môn. Ông muốn đến ý kiến Đức Phật, nhưng mà từ Kaushina mà ông để đi bộ xuống gặp Đức Phật, mà những lần trước Đức Phật ở dưới Xá Vệ hay ở đâu đó thì rất là xa. Bây giờ mà mình đi từ Kaushina về đến Saravati á, thì nó mất ít ra cũng phải là 8-9 tiếng đồng hồ đi xe ô tô. Ngày xưa đi bộ thì không có cơ hội đi tới được, đi không được. Cho nên khi đó ông nghe Đức Phật về ngủ từ thành Kaushina, ông ngay tức khắc từ trong rừng ông đi ra, ông đi tìm. Khuya khoắt như vậy mà cũng đến. Lúc đó đã khuya rồi. Ngài A Nan không cho vào. Đức Thế Tôn đã mệt mỏi lắm rồi, hơi thở đã sắp đứt rồi, ông không thể vào được. Ông này ông nói là cả cuộc đời tôi chờ, tôi mong, tôi nghe uy danh Đức Phật rất lâu rồi, tôi muốn đến gặp. Bây giờ tôi già lắm rồi, tôi sắp mất rồi, tôi mơ ước tôi được gặp Đức Thế Tôn một lần nữa, được không? Hai bên cãi nhau, xô xát, cãi vã nhau. Ngài Đức Phật mới lên tiếng hỏi A Nan, cái gì mà ồn ào thế? Đức Phật bảo, A Nan bảo là bạch Đức Thế Tôn, có một đạo sĩ ở trên núi cao xuống muốn ý kiến Đức Phật. Đức Phật bảo cho vào đi. Theo như các vị, Đức Phật đã biết là ai chưa? Đã biết là ai chưa? Đã biết là ai rồi, biết là cái thằng con hoang của mình nó đi lưu lạc sắp đến rồi đó. chờ cứu một chúng sinh có duyên với mình nữa. Phật độ phải độ người có duyên, có căn cơ. Chẳng phải ai Phật cũng độ được, phải có duyên mới độ được. Chúng ta hôm nay ngồi hội ngộ ở đây, đây là duyên cũng nhiều đời lắm. Có duyên rất là lâu đời. Cho nên bây giờ ở xa đến cả mấy nghìn km cũng có thể gặp nhau, cũng có thể ngồi lại với nhau để nói chuyện, để chia sẻ với nhau được. Chứ chùa ứng cúng của thầy kế bên cũng có đông người lắm, đâu có ai đến nghe thầy giảng đâu. Nhưng mà tại sao có người xa cả trên nghìn km mà vẫn có thể nghe pháp, có thể chia sẻ được? Đó là có duyên với nhau. Ông Tu Minh là Bạc Đà La, ông đến. Ông đến thì cái sự thắc mắc của ông nó quá nhiều đi. Ông hỏi một câu hỏi mà nó dài lê thê với Đức Phật. Đức Phật bảo này, Tu Bạc Đà La, Như Lai đã yếu lắm rồi, Như Lai đã sắp vào Niết Bàn rồi. Ta chỉ nói đại ý như thế này, ông hãy nhớ, ghi nhớ vào. Hãy ghi nhớ vào. Này Tu Bạc Đà La, ở đâu có pháp tứ diệu đế, ở đâu có chúng tỳ kheo, ở đâu có tứ quả thanh văn, đó là nơi có chánh pháp, nơi đó đi đúng chánh pháp. Đức Phật bảo là đừng nghe ai nói hết, đừng nghe, không cần biết người này nói đúng, người này nói sai. Không cần phải để ý đến điều đó, mà chỉ để ý rằng nơi nào có pháp tối diệu đế, nơi nào có 37 phẩm trợ đạo, nơi nào có pháp duyên khởi, nơi nào có tứ quả thanh văn, thì nơi đó là đúng chánh pháp. Ông hãy tin theo và tu theo điều đó. Sau đó ông Tu Bạc Đà La nhận được pháp yếu, cái quý tướng của bà không bao giờ ngủ say hết. Cho nên không có chuyện mà thái tử ra đi mà Gia Du Đà La không biết. Biết nhưng mà âm thầm. Và Đức Phật kể về tiền kiếp rất là xa xôi. Ngài từng mang ơn Gia Du Đà La, Gia Du Đà La đã hy sinh cho Ngài rất là nhiều. Khi nói đến đó thì bà chạy đến đảnh lễ Đức Phật và gục vào bàn chân Ngài khóc. Khóc cũng phải là 10-15 phút. Cho hết bao nhiêu cơn xúc động. Cho nên hai người này không phải người ta không thương nhau. Đầy những tình thương nhưng mà vì. Nhưng mà không phải tình thương để dẫn đi đến. Đi xuống dưới địa ngục. Tình thương này để ủng hộ, để hỗ trợ, để thăng tiến trên đường tâm linh. Để quý vị thấy Đức Phật chúng ta đã hy sinh rất là nhiều. Hôm nay mỗi người đệ tử Phật phải biết hy sinh. Phải đừng vì cái tâm vị kỷ. Ai đụng đến mình, đụng đến người thân của mình, đụng đến bản thân mình, đụng đến cái gì của mình là mình muốn nổi nóng. Đừng vì... Chúng tôi thường nói, nếu tất cả mọi người đến đây, có ai là hoàn toàn tốt không? Không ai hoàn toàn tốt, ai cũng xấu hết. Người xấu có tánh xấu này, người có tánh xấu kia. Nhưng quan trọng chúng ta phải chấp nhận nhau. Chấp nhận nhau. Chứ đừng bao giờ mình chê người này xấu quá, mình đừng cho vào trong đạo tràng, người kia tệ quá, không nên ở gần mình, vân vân và vân vân. Nếu mình có cái quan niệm đó sẽ không ai tu chung với mình được hết. Tất cả chúng ta phải nhận, công nhận nhau và mình quay lại mình nhìn thấy gì? Mình cũng đầy những cái xấu. Hễ ai tâm ích kỷ càng lớn, người đó sẽ không bao giờ sống chung với ai được. Phải luôn luôn sống, phải biết vì người khác. Mà người nào càng biết vì người khác mà sống, thì cái phước đức của người đó nó ngày một lớn dần lên. Mà ai là người ích kỷ thì người đó đang gì? Đang tự hại mình. Chúng tôi thường trong câu chuyện Ngụ Ngôn nó có câu chuyện về con lừa và con ngựa. Tức là có một ông lái buôn, ông mang một con lừa và một con ngựa đi theo. Thì con lừa thì để chở hàng và con ngựa thì ông cởi, ông đi. Mà con ngựa thì nó cứ so bì với con lừa. Nó nói cho mày chở có 5-60 cân không sao, cho ông chủ này quá trời nặng. Chắc ông chủ này ông nặng, chắc ông cũng cao lớn cỡ tầm tầm cỡ thầy hơn đi. Mà nó lúc nào nó cũng muốn tìm cách bỏ bớt đồ của nó qua cho con lừa. Cho nên ngoài ông chủ ra, tất cả những cái đồ gì của ông chủ mang nó hất cho con lừa, để con lừa mang. Cho nên con lừa nó mang nặng quá đi, nó đi chịu không nổi. Mà thường con người mình thì bao giờ ta quý con ngựa hơn con lừa, ta cho nó ăn cỏ uống nước rất là chu đáo. Nhưng mà con lừa là cái con vật chở hàng, bao giờ người ta ăn uống kham khổ. Mà đồng thời như vậy, con tất cả những cái gì ngon con ngựa nó dành ăn hết, nó không cho con lừa ăn. Và cuối cùng con lừa nó không chịu nổi, nó ngã lăn ra nó chết. Mà khi con lừa nó chết thì sao? Bao nhiêu đồ ông chủ chất hết lên con ngựa, ông leo lên ông cởi luôn. Mình cũng vậy. Mình cứ chê người này, mình hất hủi người kia, rồi riết cuối cùng là gì? Bao nhiêu thứ mình ôm hết đó, mà đang tự hại mình lấy đó. Chúng ta kết hợp với nhau để tu tập thì phải biết rằng mình phải cần sự giúp đỡ lẫn nhau. Ông Khổng Tử ông bảo là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Ông Mạnh Tử chứ, chúng tôi nhầm. Ông Mạnh Tử ông nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Quý vị có tin như vậy không? Tin không? Nếu nhân chi sơ tánh bổn thiện như vậy, cái sát sinh nói dối ai dạy mình? Có những đứa bé nó vừa lớn lên nó biết nói dối rồi. Mà có những đứa từ rất là bé mà nó đã biết sát sinh mình, nó sát hại con vật một cách thê thảm nghe. Nó giết chết con nào nó giết một cách thê thảm, thế nó không giết thường thường được. Hồi đó trong chùa chúng tôi có cái ông sư đệ, bất kỳ là con gì ông gặp phải nó là ông giết. Đặc biệt cái con thằng lằn, cái con thằng lằn là nó thê thảm, nhìn ông giết con thằng lằn là thê thảm nhất. Nó rơi từ trên mấy nhà nó rơi xuống là ông bắt nó ra, ông chặt từ dưới đuôi chú chặt lên dầm cho nó nát ra chết nhìn mới thích. Bắt con gì phải trói nó lại, bỏ cho nó bay, nó vừa nhảy nó què quặt, bẻ mất một chân cho nó đi què quặt, nhìn như vậy mới thích. Tức là ngay từ nhỏ mới có 8 tuổi thôi, đâu ai dạy điều đó đâu. Mày bảo là nhân chi sơ bách tánh bổn thiện, cái người này có thiện không? Không thiện. Câu đó không chính xác. Rồi Mặc Tử có nói một câu là nhân chi sơ tánh bổn ác. Câu này có đúng không? Không hẳn. Tại sao cũng có những đứa bé nó thấy ai đụng đến con vật gì nó là khóc, nó thương. Nó thấy người ăn mày nó cũng muốn cho tiền. Như vậy là nhân chi sơ thì sao? Nhân chi sơ tánh bổn thiện hay tánh bổn ác? Các con đi bữa nào các con nhìn có những, nếu mà có những đứa bé hoặc là cháu mình, con mình thấy thấy cảnh sát sinh của nó, các con sẽ cảm nhận ra. Hoặc có những đứa đó khi nó đang cầm cái bánh nó ăn, ai xin nó không bao giờ cho mà ai đụng vào thì sao? Nó òa lên nó khóc. Cái tâm tham nó ai dạy cho nó vậy? Có đôi khi hai tay nó cầm hai cái mà cho nó cái nữa nó cũng nhận. Mà ai đụng đến là nó phá lên nó khóc. Như vậy nhân chi sơ tánh thiện hay ác? Thiện cũng không phải, ác cũng không phải. Nhân chi sơ là tánh theo gì? Tánh theo nghiệp. Tùy theo nghiệp quá khứ của nó mang đến á, nghiệp. Nếu quá khứ nó là một kẻ đã nhiều ác tâm, hạt giống ác nhiều nó mang đến, thì khi ra, khi vừa sanh ra, hạt giống ác đã trỗi dậy, nó sẽ là đứa bé cực ác. Mà mình không biết giáo dục ở hiện tại, nó có những hạt giống ác đó mà mình không biết. Không biết, tức là mình không tạo điều kiện cho những cái tánh xấu ác đó phát triển, mà nên tạo điều kiện cho những cái tánh thiện phát triển lên, thì dần dần nó sẽ cải hóa dần dần. Còn nếu mình không biết những đứa đó, để cho nó phát triển một cách tự nhiên, vô cùng nguy hiểm. Như vậy mỗi con người mình sanh ra, nó bao gồm cả gì? Cả thiện và cả ác lẫn lộn trong đó. Hãy nhìn thấy điều đó. Nếu như ai đến tu tập mà có vẫn còn những tánh xấu, mình có nên bỏ người đó ra không? Có nên bỏ không ạ? Không cần phải bỏ. Miễn sao người ta có một cái tâm cung kính và niềm tin một cách vững chãi ở nơi Tam Bảo, thì người đó vẫn còn cơ hội để cảm hóa được. Người nào mà mất lòng tin Tam Bảo, mất cái hạt giống Bồ Đề, người đó mới đáng sợ. Còn nếu người ta vẫn còn niềm tin đối với Tam Bảo thì người đó vẫn có thể có cơ hội cảm hóa. Tức là vẫn còn hạt giống thiện. Để một tập thể, một đạo tràng mà có thể hàn gắn với nhau thì phải bỏ đi tâm ích kỷ. Mình ích kỷ thứ nhất, cái gì đẹp mình cũng muốn về mình. Mình nghe ai khen người kia đẹp mãi mà không khen mình đẹp, mình có buồn không? Buồn là chuyện bình thường, nhưng mà cuối cùng là gì? Tức, từ tức là gì? Ghét, ghét cái người được người khác khen đẹp mà ghét cả cái người khen kia nữa. Tại sao khen người kia mãi không khen mình? Rồi người nào đó có cái điều gì đó hơn mình sao? Mình không thích. Tại vì sao? Mình cũng thích điều đó, tại sao mình không được mà người kia lại được? Mình lại không thích. Mà nếu dừng ở chỗ không thích, mình biết cách để mình từ từ mình cảm hóa, mình tự mình hóa giải những cái hạt giống xấu đó ở trong tâm mình, không nói gì. Nhưng từ cái không thích đó là gì? Mình quay sang có ý xấu là bắt đầu gì? Có sanh ra cái tâm đả kích, chê bai, nói xấu người. Nói xấu sau lưng là đó là biểu hiện của tánh ích kỷ. Người nào hay nói xấu sau lưng người khác, càng nhiều người đó là tâm ích kỷ càng lớn. Mà cái nghiệp đó là nghiệp cũng khổng lồ. Cái nghiệp đó là nghiệp đọa lạc, xuống địa ngục nhanh hơn tên bắn nữa. Mà đó là một hành động vô cùng phi đạo đức. Mình là người Phật tử, đừng bao giờ để điều đó xảy ra. Nếu như người nào đó làm điều gì sai, điều gì đó mình không thích, hãy đến ngay người đó, gặp mặt ngay người đó. Nếu mình góp ý với ý kiến, với cái ý đồ xây dựng, với tâm đầy thương xót, thì phải đến ngay người đó, nói với một cái tâm đầy sự thương yêu, nói với một cung cách là xây dựng, chứ không phải là dạy đời, lên mặt dạy đời người khác. Và nói như thế nào để không chạm tự ái và không làm mất sĩ diện danh dự của người khác. Chứ không phải mình bảo, mình nói người đó, mình ai có cái gì xấu, mình đem ra trước đạo tràng, mình bêu rếu xong xuôi rồi. Người kia hỏi tại sao chị nói như thế, mình nói rằng tại chị có như thế nào tôi nói như thế đó mà. Có nhiều người bảo là có sao tôi nói vậy, tôi đâu có nói thêm đâu. Nhưng mà mình nói như thế nào? Mình nói với ý đồ gì? Nói có ác tâm hay không? Nếu mình mang mọi người ra để bêu rếu đều có ác tâm, tất cả những người đó đều có ác tâm trong đó hết. Chứ nếu vì mục đích xây dựng thương yêu, không ai đem người đó ra để làm mất sĩ diện, mất danh dự như vậy. Mà thật sự cái đó từ đâu? Từ cái ích kỷ mà ra. Ích kỷ là không muốn ai hơn mình, hơn về sắc đẹp, hơn về tài năng, hơn về tiền tài, hơn về danh tiếng, hơn về nhân tâm. Có những người được nhiều người yêu quý quá, tự nhiên cũng có người không thích. Vì vậy cho nên quý vị đang đi tu, đi chùa mà có người không thích mình thì xem đó là chuyện bình thường, đừng lấy đó làm khổ tâm. Hãy cố gắng cảm hóa người đó. Nếu cảm hóa không được thì nguyện cầu cho người đó chuyển hóa cái tâm ác của mình đi, chứ cũng không nên ghét. Nếu mình hiểu rõ vì tâm vị kỷ của người khác thì nếu bị ai đả kích, quý vị cũng không cảm thấy buồn. Hôm nay thầy trò chúng ta phải ngồi ở đây để chia sẻ Phật Pháp, cũng do đâu? Cũng vì cái ích kỷ mà thầy trò phải ngồi ở đây. Có đúng không? Có nhiều người Phật tử nói chúng tôi tại sao ở trong chùa rồi mà cũng có nhiều thứ ích kỷ quá thầy ơi. Đây là bản chất của con người. Và ngay thời Đức Phật có điều này không? Cũng có điều này như thường. Ngay thời Đức Phật đã có, chứ không phải đến bây giờ nó mới có. Mà con người thời đó cũng có, mà bản thân Đức Phật mà cũng không giáo hóa nổi người đó. Một cái người mà tất cả chúng ta đều biết đó là ông Sa Nạc. Sa Nạc, người hầu cận bên Đức Phật và giúp Đức Phật vượt thành đi xuất gia là Sa Nạc. Ai đọc trong sử đã biết ông này là người hầu cận Đức Phật. Đêm Đức Phật vượt thành xuất gia, ông là người đi theo Đức Phật đó. Nhưng ông sau này khi Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ, ông xin đi xuất gia. Ông đi xuất gia xong, mọi người ai nấy đều quý ông hết, tại vì ông là người hầu cận bên Đức Phật mà. ai nấy cũng quay quần bên ông hỏi ngày xưa lúc Đức Phật còn thái tử sống làm sao, ông sẽ kể. Tại ông gần Đức Phật nhiều, ông có thể kể rất là nhiều câu chuyện về Đức Phật. Cho nên mọi người ai cũng muốn tìm hiểu về Đức Thế Tôn của mình, cho nên là rất là quý ông. Nhưng mà sau thời gian, ngoài những câu chuyện trắng phèo lặp đi lặp lại cũng chẳng có gì để hay ho, pháp gì để học nữa, thì mọi người mới giảng dần ra, giảng lần ra. Nhưng mà đa phần mọi người đều tôn kính đó là Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, là hai người đại đồ đệ mà có tuệ giác và thần thông đệ nhất. Thì Phật tử thường gần gũi nghe. Riết rồi ông thấy sao Phật tử không ai đến với mình mà toàn đến với hai vị kia không? Ông bắt đầu đi nói xấu sau lưng. Ông nói hai người này từ ngoại đạo đi qua tu lạc đó. Thì đúng ông Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là từ đạo Bà La Môn đi qua. Nói xấu sau lưng cũng không suy xuyển gì, mọi người vẫn tôn kính hai vị đó. Ông mới quay. Hôm đó vừa giảng pháp xong, Đức Phật đi vào trong thất để nghỉ. Tính Phật tử vây quanh ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên để hỏi pháp yếu là những cái điều gì đó đó Phật giảng mà chưa hiểu đó, hỏi lại hai ngày đó. Hai ngày đó mới ngồi xuống giảng giải cho mọi người nghe. Ông đến, ông chỉ mặt ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Ông nói hai ông tu hành đâu có ra cái gì đâu mà bày đặt đi giảng dạy cho người khác. Tôi nè là người mới là đệ tử lớn nhất của Đức Phật. Khi tôi đưa Đức Phật đi xuất gia, các ông đang ở đâu? Các ông đang tu bên ngoại đạo. Các ông làm gì có pháp mà dạy cho người. Ông sỉ vả hai ngày đó. Đức Phật nghe tin kêu lên quở rầy ông. Ông không phục nha. Bỏ ông đi. Ông đi, Đức Phật đi về hướng Bắc. Ông cũng đi về hướng Bắc, nhưng mà Đức Phật đi bên này bờ sông Hằng, ông đi bên kia bờ sông Hằng. Nhưng mà vì ông là người đệ tử hầu cận Đức Phật lâu năm, đi đến đâu cũng có tín đồ cúng dường rất là nhiều. Mà tín đồ cúng dường càng nhiều thì sao? Ông càng kiêu ngạo. Ông mới cúng dường nhiều tiền quá, không biết làm sao, ông mới xây cái chùa thật là to mà có lầu, để gọi là để khoe mẽ là mình cũng oai phong như Đức Phật không kém. Nhưng mà tại vì ông là một người giai cấp nô lệ mà kiến thức về xây dựng đâu có nhiều. Cho nên khi xây lên cái chùa lầu nó bị sập. Nó sập và rất nhiều người chết và bị thương trong đó. Đức Phật kêu lên quở một lần nữa mà ông cũng không sửa. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Thế Tôn phải tuyên bố ta mặc tẩn, ta tuyên bố cử hành pháp mặc tẩn đối với tỳ kheo Sa Nặc. Mặc tẩn là gì? Là không nói chuyện, không giao tiếp, không gì hết. Đức Phật sợ là Đức Phật còn, thì Đức Phật còn, ông còn nể uy đức Đức Phật, ông sợ Đức Phật. Mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, ông đâu có nể ai. Dùng pháp mặc tẩn mới được. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên mà ông còn xem không ra gì. Ông chỉ nể có mình Đức Phật, thì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ai là người để mà quản thúc nổi ông? Nên dùng phép mặc tẩn. Ông nghe Đức Phật nhập Niết Bàn xong, sư ông về, thường về mọi người tay bắt mặt mừng chào hỏi. Hôm nay ông về ai nấy lặng yên, mà ai nấy thấy ông cứ quay mặt bỏ đi, ai nấy quay mặt bỏ đi, không được phép giao tiếp. Ai giao tiếp sẽ phạt đồng như tội đó. Cả tăng đoàn ai cũng lơ hết. Ông mới nói trời ơi, Đức Thế Tôn mới vừa nhập Niết Bàn là cái bọn này nó đã lên mặt với mình rồi. Buồn quá. Đi vào rừng, cả tín đồ Phật tử khi nghe Đức Phật ban bố cái đó ra, người ta cũng không ai cúng dường, không giao tiếp luôn. Ông đi vào rừng buồn quá mà ngồi, ông ngồi thiền vào đêm đó. Khi ngồi thiền chứng vào sơ quả, ông mới nhận định là bấy lâu nay ta đã lầm lạc. Quỳ xuống hướng về Đức Phật đảnh lễ sám hối. Ông ngồi thiền tiếp đến khuya nửa đêm, chứng quả La Hán rồi ông đi vào quả Niết Bàn. Tỳ kheo Sa Nặc đó. Thì ngày xưa nó cũng có những con người như vậy rồi các con. Có hết rồi. Huống gì bây giờ? Bây giờ còn nó lẫn lộn trong Phật giáo cũng có những con người đầy ích kỷ đó. Người ta luôn luôn sợ, sợ người khác giành mất lợi dưỡng, giành mất nhân tâm, giành mất tín đồ của mình đi. Đa phần đều sợ điều đó hết. Và điều đó, tại vì sao? Những người đó vẫn là gì? Vẫn là một chúng sinh hay là một Đức Phật? Một là chúng sinh thôi. sẽ thành Phật, nhưng mà sẽ thành Phật ở một kiếp lâu xa nào đó. Còn bây giờ vẫn là một chúng sinh. Mà một chúng sinh thì có đầy đủ tham, sân, si và ích kỷ. Điều đó dĩ nhiên rồi. Người ta bảo là đáng lẽ vào chùa phải tốt lên chứ. Đúng, nếu như vào chùa gặp minh sư, gặp người nuôi dạy tốt, nó sẽ làm cho tâm ích kỷ người đó giảm đi. Nhưng nếu vào chùa không gặp được minh sư, giống như cái cây trồng mà không có người chăm sóc tốt, không được mảnh đất có đầy đủ phân bón tốt, thì dĩ nhiên cái cây đó nó sẽ cằn cỗi, nó không lên nổi. Cũng giống như hạt giống bồ đề trong tâm người đó có cho nên mới đi xuất gia. Nhưng mà vào một vị thầy minh hướng dẫn tâm linh đó không phải là một bậc thầy sáng, cho nên không chăm sóc tốt cho hạt giống bồ đề đó, nó cằn cỗi và nó chết dần. Và khi hạt giống bồ đề nó cằn cỗi, nó chết dần, một chết mòn thì sao? Phiền não nó trỗi dậy. Giống như trong ruộng mình trồng lúa mà lúa nó vàng, nó úa, nó chết dần thì gì? Cỏ nó mọc đầy lên. Do như vậy nên cái tánh xấu mỗi ngày nó lên. Cho nên mặc dù đầu tròn áo vuông ở trong chùa, người xuất gia mà tâm chưa xuất gia, điều đó là điều rất rất bình thường, không có gì hết. Và thời Đức Phật đã có rồi, đừng nói gì thời của mình, mà bản thân Đức Phật có lúc còn phải đầu hàng. Thì chúng ta làm gì đây? Thôi, mình hãy làm những điều gì trong điều kiện cho phép để mình tu tập, làm đạo được lợi ích. Đó thôi. Cho nên nếu như để nhìn người đó là thánh hay là phàm dễ biết. Nếu như người nào có tâm vị tha thì đó là người gì? Đó là người đó đang hướng. Một người đó là thánh, nếu không phải là thánh cũng đang hướng lên con đường thánh, thánh quả, thánh vị, hướng lên thánh vị. Còn người nào ngược với vị tha là gì? Ích kỷ. Người nào ích kỷ nhiều thì chứng tỏ người đó là gì? Là phàm phu và đang đi đâu? Đang đi xuống. Đang đi từ trong ánh sáng đi vào bóng tối, đang từ trên cao đi xuống dưới thấp. Mình là đệ tử Phật, phải bỏ đi tâm ích kỷ đó, mà hướng đến tâm vị tha. Là vị là vì, tha là người khác, tha nhân là người khác. Vị tha là vì chúng sinh, vì người khác, mà vì tất cả mọi người mà mình làm, vì tất cả. Cả khi mình tu tập, mình tụng kinh, thì cũng vì mình mà tụng kinh, cũng vì mình mà niệm Phật, mà cũng là gì? Vì tất cả chúng sinh mà niệm Phật. Cho nên mới có là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật, Phật đạo. Trong mỗi buổi lễ, trong giáo pháp Đức Phật, nó đã đầy cái tính vị tha từ bi trong đó rồi. Chúng ta phải làm như thế mới đúng con đường của Phật đi, đúng theo lời Phật dạy. Hôm nay hướng đến ngày lễ Phật đản, chúng ta nhắc lại điều này để mình khẳng định lại con đường mình đi đã đúng con đường Đức Phật dạy chưa, đã noi theo đúng con đường, noi gương theo đúng cái gương của Đức Phật hay chưa. Một, hễ ai bỏ được tâm ích kỷ, người đó là đi đúng con đường của Phật đó, đúng là Phật dạy. Người nào ích kỷ càng nhiều, người đó càng xa Đức Phật. Thầy xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây, cầu chúc cho đạo tràng Hải Giác ngày một tinh tấn hơn để có nhiều hạnh phúc an lạc ở hiện tại và giải thoát ở tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.